đây không phải là buổi thuyết pháp mà chỉ là buổi thăm viếng thôi. Tôi về đây trước là thăm viếng cái ngôi chùa cổ, và kế đó là thăm đồng tâm đã về ở được mấy năm nay, rồi thăm quý Phật tử luôn. Nhưng bây giờ đây yêu cầu chúng tôi nhắc nhở tu hành, thì chúng tôi có vài điều nhắc cho chư tăng và Phật tử nhớ để ứng dụng tu. Bởi vì trước hết là nói chư tăng, dù ở đây chư tăng chưa có bao nhiêu, nhưng mà cái nhìn riêng của tôi thì cái người tu là cái người chịu trách nhiệm hướng dẫn Phật tử để tiến tu, để được an lạc, vui vẻ. Còn nếu mà chư tăng muốn hướng dẫn tốt thì tự bản thân mình phải tu cho tốt, nghĩa là phải giới luật trang nghiêm, phải có đủ kinh nghiệm trong sự tu hành, phải thâm nhập giáo lý của Phật để mà giáo hóa cho Phật tử, thì như vậy nó mới là xứng đáng. Chứ nếu chúng ta lãnh trách nhiệm hướng dẫn Phật tử tu mà bản thân mình thì chưa được trong sạch, giáo lý thì chưa có hiểu thấu, và hành động tu hành của mình cũng chưa có được sâu, chưa được thâm, thì như vậy cũng chưa có đủ điều kiện để giáo hóa Phật tử. Cho nên tôi mong Bình Tâm cùng những vị tăng ở đây vừa là làm Phật sự, vừa là nghiên cứu kinh điển, vừa là dành thì giờ tu hành cho nó được kết quả tốt. Đó là tôi nhắc về chư tăng. Kế đó tôi nhắc về quý Phật tử. Vì Phật tử tại đây cũng như Phật tử ở dưới thành phố, tất cả quý vị hoặc là đã quy y, hoặc là sắp quy y, hoặc là chưa quy y mà có cảm tình với chùa, đến với chùa, thì tôi xin nhắc tất cả quý vị nhớ, chúng ta nếu thiếu cái căn lành đời trước thì đời này khó mà gặp được Phật pháp. Bởi vì trong nhà Phật dạy, trong lục đạo luân hồi, những con người mà do hoặc là ở địa ngục hết tội được trở lên làm người, hoặc ở ngạ quỷ trả hết nghiệp được trở lại làm người, hoặc ở súc sanh hết nghiệp trở lại làm người, vân vân, thì những vị đó họ còn có cái gọi là cái nghiệp thừa, cái nghiệp dư của quá khứ. Cho nên khi họ trở lại đây thì cái duyên lành của họ kém, nó không được tốt. Như có những người ra đời rồi tật nguyền, ra đời rồi bệnh hoạn liên miên, qua đời hoặc ra đời ở những nơi khổ sở, đói thiếu, vân vân. Đó là cái nghiệp thừa của quá khứ còn, cho nên những vị đó rất là khó tu. Còn những người mà ở cõi trời hết phước, sanh trở lại nhân gian, hoặc là ở nhân gian đời trước có giữ giới, năm giới, hoặc là ba giới, hoặc là bốn giới, thì đời này trở lại làm người thì cái duyên lành tốt hơn. Nhất là ở cõi trời xuống thì người ta còn cái phước thừa, cho nên sinh ra ở nơi giàu có, sang trọng, quyền quý, nghe sống một cách trưởng giả, không có khổ. Còn những người ở cõi người trở lại, mà nếu người đó hồi xưa trong năm giới giữ, hoặc là thiếu cái giới nói dối, thì bây giờ trở lại làm người cũng được làm người, mà nói năng nó không có trôi chảy, nó lại còn có nói ngọng, nói liệu đủ thứ, Đó, đó là để chứng minh rằng người đó đời trước đã làm người, đời nay cũng được làm người, nhưng vì chưa có giữ giới đủ cho nên nó có thiếu những cái phần như là ngọng liệu hoặc là nói ra không ai ưa. Đó, rồi kế đó, nếu là cái người nào đời trước cũng tu, cũng giữ năm giới, nhưng mà năm giới giữ chỉ có bốn giới mà còn dư một giới không có giữ được, thí dụ cái giới trộm cắp, tuy bốn giới kia giữ mà giới trộm cắp không có giữ, nghĩa là ăn cắp nhỏ nhỏ vậy đó, cứ làm hoài, thì đời này ra đời thì sao, làm có nhiêu tiền bị mất hết, làm giữ không được, dù làm ra tiền, làm ra của mà cứ hao mất giữ không được. Thì biết hồi xưa mình không phải là một cái tay đại trộm cướp, nhưng mà tay ăn cắp giặc, cho nên bây giờ mình có của không bị người ta ăn cắp lại hết à, bằng cách này hoặc bằng cách nọ. À, còn nếu người nào đời trước trong năm giới mình giữ, nhưng còn cái giới thứ năm không có giữ, giới đó là giới gì? Giới uống rượu. Giới đó không giữ thì đời này cũng được làm người mà lại tối tâm, nghĩa là trí tuệ không có, nói cách khác là ngu si hơn mọi người, học không thuộc hoặc giả, nghe hiểu cũng khó hiểu, vì uống rượu là cái nhân của si mê. Quý vị thấy không, nếu khi mà uống rượu sai rồi thì người đó làm sao? Ăn nói đường hoàng, sáng suốt, hay là đi ngã siêu, tó, rồi quên hết trơn, không nhớ gì hết. Có khi những người thân mình mà cũng không nhớ nữa, nói bậy, nói bạ, không có cái trí tuệ làm chủ. Vì vậy mà Phật nói đó là cái nhân si mê. Cho nên hồi trước giữ được bốn giới thì được trở lại làm người, nhưng cái giới thứ năm không giữ thì làm người bị tối tâm, nó không được sáng suốt như người ta. Đó, hiểu như vậy rồi thì kiểm điểm lại, quý vị sẽ thấy người nào giữ tròn năm giới thì tuổi thọ cao, rồi có của không bị hao mất, rồi đẹp đẽ, rồi nói năng lưu loát, nói ra ai cũng quý cũng thương, rồi trí tuệ thông minh. Người nào đủ năm điều kiện đó thì biết những người đó xưa đã giữ năm giới tròn, cho nên đời này ra đời họ rất là xứng đáng một người tốt, một người đủ điều kiện. Như vậy thì những người đó đối với sự tu hành tiến lên rất là dễ đó. Như vậy thì quý vị tự kiểm mình có hồi xưa thiếu cái gì biết liền, phải không? Thì bây giờ không trách ai, không trách trời trách Phật, không trách cha trách mẹ, mà chỉ biết đó là tại cái duyên của mình trước không được khéo tu đó. Bởi cho nên hồi xưa ông bà mình hay nói câu, bởi chân nhân kiếp trước khéo tu, ngày nay con cháu giống dù nghênh ngang. Nhờ khéo tu cho nên rồi khá giả, sống sang trọng, con cháu ra đời cũng tốt. Còn mình không khéo tu cho nên đời này mình nghèo, mình trúng, mình xấu xa. Như trong năm giới mà cái giới tà dâm không giữ thì đời nay cũng được làm người, mà làm người xấu lắm, mặt mày người ta thấy nó không muốn nhìn. Thì cái lỗi đó tại ai? Tại trời Phật khiến hay tại ai? Tại mình không khéo tu đó. Bởi vậy nên chúng ta hiểu đạo lý rồi thì tự kiểm điểm lại, rồi mình thấy mình hổ thẹn lấy chứ không trách ai hết trơn. Quý vị thấy, hỏi tại sao người đó cũng như mình mà người ta tới chỗ này chỗ kia xin giấy xin tờ hoặc xin sở làm dễ quá, còn mình cũng dễ mà đi đâu xin ta cũng không chịu nhận, hỏi tại sao? Tại mình thiếu phước, thiếu duyên, cho nên người ta thấy mình ta không ưa ai thành nhẫn, phải không? Còn người kia người ta đủ phước đủ duyên, ai thấy cũng thương, hỏi đâu người ta nhận đó hết. Như vậy thì mình nên quán trách cái xã hội bất công, hay là quán trách ai? À, trách mình là chủ, mình đời trước không khéo tu, cho nên đời này nó phải như vậy. Như vậy thì biết lỗi tại trước không khéo tu, thì bây giờ mình phải làm sao? À, bây giờ phải khéo tu, chứ không nên như xưa nữa. Do đó, cho nên cái người Phật tử chúng ta hiểu được đạo lý chút ít rồi, thì chúng ta luôn luôn, lúc nào cũng nhìn lại mình, để rồi phán xét, nhận định, chứ không có kêu trời trách đất như những người khác. Mà chính đó là một cái lẽ thật. Cũng như bây giờ, quý Phật tử thấy, nếu mà chúng ta là cái người hiền lành, đức hạnh, thì nói chuyện với ai, điều gì, người ta đều tin mình. Còn nếu chúng ta là cái người lừa đảo, xảo trá, thì nói điều gì người ta tin không? À, như vậy người ta không tin tại ai? À, gốc là mình, vì mình không có giữ đúng tư cách một con người tốt thì người ta sẽ không tin mình. Có nhiều người không hiểu vậy, khi người khác nói ra cái gì thiên hạ tin, còn mình nói người ta không tin thì cứ trách tại sao thiên hạ xấu với mình. Trách như vậy phải hay không phải, đúng hay sai? À, cho nên quý Phật tử nhiều khi thấy cùng một xóm mà có những nhà người ta làm ăn phát đạt, rồi cũng có những nhà làm ăn riết rồi phá sản, phải không? Như vậy thì tại sao cũng làm ăn, chứ họ đâu phải lười biếng, mà một bên lại phát đạt, một bên lại phá sản. Thì người ta không hiểu tại sao, nhưng đạo Phật nói rõ lắm, tại vì cái phước duyên người ta trước kia nhiều, cho nên bây giờ làm ăn cái gì, nghĩ thì trúng, tính thì được, vì vậy mà nó phát đạt. Còn tại mình thiếu phước, thiếu duyên, cho nên nghĩ cái gì cũng sai, cũng trật cái trên. Ví dụ thấy người ta bán bắp có lời, tới khi mình chạy mình mua, mình bán, trường hạ không mua, là lỗ. Lỗ tại sao? À, tại cái duyên phước mình nó ít. Cho nên trong sách Nho họ cũng có nói một câu, nói rằng phước chí thì tâm linh. À, cái phước mình đến thì cái tâm mình nó sáng, cái sáng cái mình tính chúng, chứ không phải là ai khôn hơn ai đâu, phải không? Có nhiều người họ cũng khôn lắm mà tính chặt cái trời, còn người họ sàng sàng mà tính đâu chúng đó. Quý vị thấy những người giàu đều là người khôn hết không? Vừa phải thôi, phải không? Nhưng mà họ có phước, cho nên họ tính đâu chúng đó, sắp đặt cái gì thành công cái ấy. Còn có nhiều người khôn mà là tính chặt, như hồi xưa ông bà mình trước đó, có nhiều ông học rất giỏi mà đi thi sao? Đi thi rớt. Còn những người thường vậy thôi mà thi đậu. Cho nên có nhiều ông đồ học giỏi mà thi rớt, rồi đâm ra quán trách xã hội, phải không? Rồi chán đời đủ thứ hết. Đó là tại cái phước của mình ít, chứ không phải tại mình dở. Còn người ta tuy không có giỏi mà cái phước nhiều. Tôi nói thí dụ như cái bài thi 10 bài mà người có phước phải nhắm cái bài nào học cho chúng ngay cái bài đó, đem ra tờ thi. Còn người vô phước học 10 bài chữa bài, tính bài đó không ai kêu, không ai thử, mà rồi cái bài mình tính là không ai kêu đó lại là bài người ta đem ra tờ thi đó. Như vậy thì mới thấy cái phước của mình khiến cho mình tính trúng, mình nhận ra được cái gì nó hợp với cái ý của người giám khảo. Còn cái phước mình nó ít thì mình nhận sai. Như vậy thì quý Phật tử nên tu cho có phước, hay là nên khôn ngoan xảo trá lường gạt thiên hạ cho mình hơn họ? À, nên sao? À, vì vậy cho nên cái người biết tu tuy thấy là hiền lành, mới nhìn như là thiệt thòi, không có không có những cái tính toán hơn người ta, nhưng mà người đó vẫn được thành công. Còn những người mà tính toán quá đi, nhưng mà ít phước rồi cũng thất bại. Cho nên cái phước đi trước nó khiến cho chúng ta sẽ được an lành. Nhưng mà giờ làm sao có phước đây? Đó, nãy giờ tôi khen, tôi tán thán cái phước, nhưng bây giờ làm sao có phước, quý vị biết không? Đó là một vấn đề đó. Nói phước là tốt, là lành, mà không biết làm sao cho có phước, thì như vậy cái tốt lành đó cũng là khó mà thực hiện được. Bây giờ phải làm sao? Đó là tôi sẽ nói. Cái phước không phải bỗng dưng nó đến cho mình đâu, mà do mình làm. Tôi nói ví dụ, nếu thấy một người họ đau khổ vì hoàn cảnh nghèo thiếu, bây giờ mình muốn giúp họ cho họ bớt đau khổ, hoặc là mình có tiền mình giúp đỡ để họ tìm cách họ mưu sinh cho được an ổn, thì cái giúp đó có phải làm phước không? Nhưng bây giờ có rồi không có tiền, rồi trước cảnh đó phải làm sao? Làm sao thì có phước? Người ta có tiền thì ta giúp người khổ, người thiếu, để họ gầy dựng, để họ làm ăn, cho họ bớt cái khổ, thì đó là mình làm phước. Nhưng bây giờ mình không có tiền, không giúp được, thì giờ làm sao đây? Đó là tôi muốn nói cho quý vị thấy, chúng ta có nhiều phương tiện lắm. Nếu có của, có tiền thì giúp bằng tiền của, không có của, không có tiền thì giúp bằng cách chỉ cho họ cái nghề gì đó mình biết, phải không? Mình biết cái nghề gì đó làm ăn được thì chỉ cho họ có cái nghề, dạy dùm cho họ có cái nghề họ làm ăn. Thì như vậy không có tiền mà dạy họ có cái nghề để làm ăn thì có giúp họ được không? Giúp được thì như vậy cũng có phước. Còn có người không có tiền, không có nghề dạy, bây giờ phải làm sao? Muốn làm phước đối với người khổ đó, mình phải làm sao? Khó quá, phải không? Thì cái phước đó, như hiện giờ quý thầy đang làm đó, là mình nói, mình giải thích, mình khuyên lên. Khi họ khổ, họ buồn vì họ làm ăn thất bại, thì mình tìm những lời hay, lẽ phải của Phật, của các vị thánh hiền, đem ra mình khuyên, mình nhắc cho họ, họ bớt buồn, bớt khổ. Như vậy thì có phước không? Như vậy mình có tiền giúp, có phước. Mình có nghề giúp, cũng có phước. Mình biết cái lời nói lành, nói phải, mình khuyên họ bớt khổ, cũng là có phước. Phải không? Như vậy thì quý vị có phương tiện giúp người ta chưa? Có chưa? Chỉ có cái là thiếu cái lòng thương thôi, phải không? Ai khổ mặt ai thì không giúp được. Chứ nếu chúng ta có cái lòng thương thì ở trường hợp đó chúng ta giúp bằng cách này không được thì bằng cách kia cũng giúp được. Chỉ có thiếu lòng thương đó. Cho nên cái lòng thương là cái nhân chủ yếu để chúng ta tạo ra phước. Nên đối với mọi người, chúng ta thương là cái nhân tạo nên phước. Còn chúng ta ghét thì cái nhân tạo nên gì? Ngược với phước là gì? Là tội. Bên nay mình có cái nhân tốt, mình giúp cho họ bớt khổ là cái nhân làm phước, vì lòng thương tạo điều kiện giúp họ để họ bớt khổ, đó là cái nhân phước. Còn vì ghét họ, họ khổ mặt họ, có khi còn nói là đáng kiếp à, phải không? Có nói vậy không? Quý Phật tử có khi nào thấy người ta khổ mà mình không ưa họ, nói đáng kiếp à, đáng đời à, có nói vậy không? Nghe chẳng những không có giúp người ta mà lại còn nói là đáng đời, là đáng kiếp, thì như vậy sao? Có phước hay có tội? Đó là không khéo mình đã tạo tội. Người ta khổ mình không giúp được, đó là một cái đã cắn rứt lòng mình rồi. mà bây giờ đã không có thương người ta mà lại còn nói những cái lời để người ta khổ thêm, thì như vậy có phải là làm tội không? Mà quý Phật tử có cái làm cái tội đó không? Có không? Có người nào mình không ưa mà họ gặp cảnh lận đận đó, mình có nói đáng kiếp, có nói gì không? À, có đó là cái nhân không tốt rồi đó, phải không? Nên từ đây về sau mình biết tu rồi thì chưa, đừng có như vậy. Tuy rằng họ làm lỗi, họ không hay, không tốt, thì cái đó là họ chịu khổ. Mình nói chi cho họ khổ thêm, phải không? Mình nói để họ khổ thêm, đó là mình đã gieo cái mầm khổ cho họ. Như vậy là có tội. Hồi nãy tôi nói mình khuyên họ để họ bớt buồn, bớt khổ, thì chỉ là lòng thương khuyên họ, mình có phước. Bây giờ vì cái tâm ghét mà mình nói cho họ hơi bực bội đó, thì đó là cũng có tội, phải không? Như vậy thì quý Phật tử biết tu kỹ chưa? Tôi nghĩ rằng nếu ai khôn ngoan muốn cho đời mình càng ngày càng tốt lành hơn, càng đời này mình được tốt 10, đời sau mình phải được tốt 12, 13, kiếp tăng lên như vậy, thì đó là mình khôn. Còn nếu đời này mình được chút phước, sanh ra được hưởng những cái điều lành, điều phải, hoặc là giàu có sang trọng, mà không có cái tâm lành, không có lòng thương người, thì rồi cái phước mình cũng sẽ mòn, mòn rồi sẽ mất. Như vậy đó là chúng ta không khéo gieo trồng cái nhân lành, không khéo tu để cho tăng trưởng cái phước. Như vậy thì quý Phật tử thấy tu dễ hay khó? Khó hay dễ? Nó không có khó, mà khó tại cái tâm mình, phải không? Nếu tâm mình mở lòng thương hết mọi người thì tu rất dễ. Còn cái tâm mình mà khép chặt, ích kỷ rồi đó, thì tu khó hay dễ? À, khó. À, như vậy thì tuy nói làm phước, làm tội, nhưng mà gốc ở tâm mình, phải không? Tâm mình nếu rộng rãi, thương hết mọi người, thì cái việc phước mình sẽ tăng. Còn nếu tâm mình xấu xa, ích kỷ, thù oán, thì cái tội nó tăng, phải không? Như vậy thì quý vị muốn tội tăng hay muốn được phước tăng? À, nếu muốn được phước tăng thì nơi tâm mình phải khéo sửa lành đó, phải không? Sửa lành để cho mỗi ngày, mỗi tốt, cái người hồi xưa mình ghét cay, ghét đắng, bây giờ biết tu là phải làm sao? À, dầu chưa thương được, ít ra cũng đừng ghét, phải không? Đi từ từ, trước chúng ta chưa thương họ nổi thì chúng ta bớt cái ghét đi. À, mình nói rằng cái người đó họ vì thiếu cái lòng lương thiện cho nên bây giờ họ khổ, thì cái đó là do cái nghiệp của họ làm rồi họ phải chịu, mình chưa giúp được thôi thì đừng can thiệp vô, phải không? Đừng có can thiệp bằng cách ghét, đừng cách oán hờn họ. Như vậy thì đó là chúng ta khéo tu. Nghĩa là người khéo tu thì bao giờ cũng phải nuôi dưỡng trong lòng mình làm sao mỗi ngày tăng trưởng cái lòng thương, mở rộng cái tâm từ bi, mở rộng cái lòng hỷ xả của mình. Đừng oán, đừng hờn. Quý vị nghĩ mình oán, mình hờn người ta có lợi gì cho mình không? Có không? À, nói tôi oán người đó, tôi thù người đó, mà nếu mỗi khi mình nhớ lại người mình oán, mình thù, thì lúc đó gương mặt mình nó sáng suốt hay là nó sao? Nó muốn nổi cáo lên liền, phải không? À, nhớ tới cái người mình oán thù thì mình dễ bực bội, thành ra cái gương mặt mình nó liền biến đổi hung dữ ra. Còn nếu mà lòng mình thương ai, nhớ họ khổ mình thương, thì lúc đó gương mặt mình có quạo không? hay là nó hiện một cái tướng tốt, là tướng từ bi, thương mọi người, chứ không nỡ làm cho họ khổ. Như vậy thì tôi muốn nói thật với quý Phật tử, chúng ta tu là cốt làm sao mở rộng cái lòng mình, đừng ích kỷ, đừng oán hờn, đừng thù ghét, thì bớt được những cái đó bao nhiêu thì phước đức tăng trưởng bấy nhiêu. Còn nếu mấy cái đó mà không bớt mà có lòng phước thì chắc cũng không có lợi bao nhiêu. Như có một Phật tử họ hỏi tôi câu này, họ nói rằng theo nhà Phật dạy, cái người làm lành thì đời sau mới được trở lại làm người, nếu mà người làm dữ thì đời sau không được trở lại làm người. Như vậy thì người mà được trở lại sinh làm người đó có phước hơn các loài khác, như là súc sanh chẳng hạn, phải không? Súc sanh là nó ít phước hơn mình cho nên mới đọa làm súc sanh. Nhưng mà thực tế có nhiều người làm người mà sống rất là khổ sở, đói thiếu, bần hàn, rách rưới. Ngược lại có những con chó người ta nuôi, người ta cưng, rồi người ta còn đi bác sĩ, rồi còn ăn thịt rồi nữa. Thì như vậy con chó nó có phước hơn cái người nghèo đói đó hay không? Có phước hơn không? Có phước hơn sao làm chó? Đó là những cái nghi vấn mà người ta thắc mắc hỏi tôi. Quý Phật tử cũng nghiệm, tôi nói để quý vị kinh nghiệm cho rõ mình biết. Sở dĩ con chó nó đọa làm chó là thiếu phước hơn người, vì dầu nó thông minh mấy đi nữa, nó cũng không có thể trình bày được những cái gì nó muốn nói, phải không? Nó trình bày không được, và nó cũng không có giao tiếp được cái rộng rãi như con người. Nhưng mà tại sao nó lại được sung sướng? Đó là bởi vì những cái người họ tạo tội, họ làm ác, nhưng mà khi họ có cái cơ hội làm ra tiền, thấy ai nghèo đói họ giúp. Họ làm ác, ví dụ họ đi ăn trộm, đi ăn cướp thì đó là tội phải đọa rồi. Nhưng bây giờ họ lại có tiền thì thấy ai đói, ai nghèo họ giúp, thì như vậy có phước và có tội. Ăn cướp ăn trộm là tội, phải đọa làm súc sanh. Nhưng mà vì tại họ biết cái tiền đó họ đem ra họ giúp người nghèo, người đói, cho nên họ có cái phước. Thì như vậy cái thân họ gọi là thân tổng báo, tức là cái quả báo chung, bên này là phước, bên này là tội. Tội thì phải làm chó, phước thì được sung sướng. Làm chó mà sung sướng. Còn người kia hồi xưa họ trong năm giới, họ giữ được bốn giới, nhưng mà cái giới ăn cắp hồi nãy tôi nói đó họ không có giữ. Cho nên bây giờ tuy rằng được làm người, đó là có phước được đủ làm người, nhưng mà vì cái tội ăn cắp nó chưa đến phải đọa, mà phải nghèo, phải thiếu, phải đói rách. Đó. Như vậy thì quý vị biết người nào cái duyên thế nào nó hiện ra như thế ấy, không có gì lạ hết. Cho nên chúng ta biết tu rồi thì giờ nào phút nào chúng ta cũng nghĩ rằng mình phải cố mở rộng tâm mình, thương người, giúp vật tùy theo cái khả năng, chứ đừng đổ thừa tôi nghèo, tôi làm phước không có được, đừng đổ thừa cái đó, phải không? Mình nghèo thì làm theo nghèo, người giàu ta làm theo giàu, giàu thì ta đã có của ta giúp. Còn mình nghèo, thí dụ như giờ có đứa bé nó đi lạc đường, rồi mình thấy nó phải là bây giờ con muốn đi tới nhà nào ở đâu, nói là tới nhà đó mà con không biết, rồi nghe nói vậy cái mình dẫn nó giúp đưa nó tới nhà, thì như vậy tốn nhiêu tiền? Đâu có tốn tiền, chỉ ra một chút công thì đó là làm phước, vì nó lạc đường nó đương khổ mà mình dẫn tới cái chỗ nó muốn thì đó là nó vui mừng. Như vậy có phải làm phước không? Bà cụ đi đường muốn đi qua đường mà già yếu rồi xe cộ chạy hoài quá không được, bây giờ mình thấy vậy rồi mình lại mình dìu dùm để đưa cụ qua được con đường, thì cái đó tốn bao nhiêu công? Có tốn tiền không? Mà cái đó có phước không? Có phước. Như vậy thì có ai nghèo gì mà không làm được những chuyện đó, phải không? Như vậy thì chỉ tâm mình biết thương người, mở rộng ra thì mình có thể làm phước được. Chứ đừng có nghĩ phải có tiền của mới làm phước được, phải không? Ai cũng có thể làm phước được hết. Bởi vậy cho nên hồi xưa có trong sách Phật có kể một câu chuyện. Ngày xưa có một cô gái có đi ăn mài, cha mẹ chết sớm, cô không còn ai nương tựa, cho nên cô mới có 12-13 tuổi và cô đi ăn mài. Thì hôm đó ngày rằm tháng 7 cô ăn mài được 2 xu. Cô nghe người ta nói mình phát tâm cúng dường chư tăng mà cúng được đồng đều là có phước lớn. Cô nghĩ thôi giờ mình nhịn ăn để 2 xu này mình đi cúng dường. Mà vào chùa thì chùa tới 50-70 tăng, 2 xu cúng gì vậy? Cô mới nghĩ thôi mua 2 xu muối. Rồi cái vô cái cổ năn nỉ cái bà thường trụ nấu cơm đó, nấu cơm nấu canh đó, nói giờ tôi thưa bà tôi nghèo lắm, tôi ăn mài mua được cái 2 xu muối à, mà tôi muốn cúng cho tất cả chư tăng, thì bà có cách nào giúp tôi không? Bà nói được, để tôi giúp cô, thì đây tôi đưa nấu nồi canh to, chư tăng người nào cũng được ăn hết, rồi tôi lấy 2 xu muối của tôi nêm nồi canh cho chư tăng ăn. Rồi khi mà bà nêm nồi canh cho chư tăng ăn thì cô có phước. Nhưng khi cô mà đem 2 xu muối vô chùa thì hòa thượng trong chùa biết cô là người ăn mài, nhịn 2 xu để làm việc phước, liền cho ông đạo trong chùa hay các ông phải đánh chuông trống tiếp đón một đại thí chủ. Nghe nói thì mấy ông thầy nổi chuông nổi trống đánh đón đại thí chủ, mà đó không thấy ai hết trơn, thấy con nhỏ ăn mài đi vô. Rồi sau này cái nhờ cái phước đó lần lần cái cô càng ngày càng lớn lên, cô xinh đẹp lắm cũng vẫn ăn mài. Khi đó nhà vua có một thái tử đáng đến cái tuổi thành hôn, mà trong tất cả những người con các quan các cô tiểu thơ mời đến cho thái tử chọn mà không chọn được ai hết, thì nhà vua mới ra lệnh các ông quan đi khắp nơi tìm người nào mà có duyên đẹp đẽ để dẫn về, nếu hoàng tử chịu thì sẽ phong tước thêm cho. Thì các ông quan đi tìm, có ông đi tới cái chợ gần cái hẻm, thì ông nhìn ở trên trời, ông thấy có cái mây năm sắc nó quận ở chỗ đó. Thì ông người tìm ngay tới đó thì thấy cô gái ăn mài, năm đó cô 16-17 tuổi, ăn mài cái chùm cái chiếu nó nằm bên lề đường. Cái ông nghĩ cô này chắc có phước lắm, nên ông mới kêu dậy. Vậy thì cô mở mắt ra thấy ông quan cái sợ quá, nói không cháu đừng có sợ, bây giờ ông hỏi cháu tại sao mà cháu ở đây có mình vậy. Nói con ăn mài, hỏi cha mẹ đâu, cha mẹ chết hết. Nói thôi giờ ông thương con nên về nhà ông nuôi, rồi sau này ông lo cho đời của con. Nó nghe nó mừng quá, nó theo ông quan về. Thì ông quan về là ông nuôi nấng dạy dỗ nó được 1-2 năm sau, cái dẫn tới ông thái tử thấy ông chịu, ông chịu thì sao có chọn được làm hoàng hậu. Như vậy thì chỉ cúng có 2 xu muối rồi, mà được làm hoàn hảo, phải không? Mà cúng mà cúng muốn cho tất cả được dùng, chứ mới muốn một người hai người. Và cái tâm rộng rãi đó. Nhưng sau này khi được làm hoàn hảo rồi, con nhớ lại có lẽ ngày xưa mình làm phước, cho nên bây giờ được phước thì cô mới chở cho xe giá chở, nào là lụa là tới dân cúng cho chùa. Nhưng mà tới kỳ này đi đông đảo và hoàng hậu tới, mà ông hòa thượng không có cho đánh trống lên chùa tiếp. Thì khi vô chùa rồi cái bà mới hỏi, ngày xưa tôi là đứa ăn mài, tới đây có 2 đồng xu muối, mà sao lại trong chùa đánh chuông đánh trống tiếp? Bây giờ tôi là hoàng hậu, đi có xe giá đồ đạc cúng dường rất nhiều, mà sao trong chùa im lặng? Thì ông hòa thượng trả lời, tuy rằng ngày xưa cô có 2 đồng xu muối để cúng chùa, nhưng với cái tâm rộng rãi nhịn ăn mà cúng, còn bây giờ bà làm hoàng hậu, đồ đạc tiền của là của dân chứ không của bà, mà lấy là cúng, là cúng lấy của dân mà cúng, thành nó đâu có phước bạn, cho nên ở chùa không có đó. Hiểu như vậy mới thấy cái lòng chân thành của mình, của ít mà lòng nhiều đó thì mình làm được phước nhiều. Chứ còn đi ăn trộm ăn cắp của người ta đem cúng chùa thì cái phước nó không có nhiều đâu, phải không? Hiểu vậy thì quý Phật tử nghĩ nhớ, chúng ta biết tu thì phải khéo tu cho đúng đắn. Thôi tới đây hết, để dành thời giờ xuống dưới thầy giảng. Thôi tất cả Phật tử nghĩ.